tạp chí xã hội.
Tại Pháp, sau fast fashion, thời trang nhanh, còn gọi là thời trang ăn liền hay thời trang giá rẻ, nay đến lượt fast deco, xu hướng đồ nội thất, vật dụng trang trí nhanh, bị một số hiệp hội tố cáo vì sản xuất dư thừa, kích thích tiêu dùng quá đà, gây lãng phí, có phần hủy diệt nhanh chóng tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm, cũng như về những tác hại đối với sức khỏe con người và xã hội. Ngày 14 tháng 5, Zero Waste France, một hiệp hội công dân và độc lập, chuyên vận động giảm xả thải và quản lý tài nguyên tốt hơn, chống lãng phí, cùng với tổ chức Les Amis de la Terre, những người bạn của trái đất, và Réseau National des Ressourceries et Recycleries, mạng lưới quốc gia về tài nguyên và tái chế, đã công bố báo cáo về Fast Deco, xu hướng đồ nội thất, vật dụng trang trí nhanh, giá rẻ mà họ xem là có phương thức hoạt động và các tác hại tương tự như lĩnh vực fast fashion. Theo báo cáo, từ năm 2017 đến năm 2022, tại Pháp, số vật dụng nội thất và trang trí bán ra thị trường đã tăng vọt từ 270 triệu lên thành hơn 500 triệu. Các chuỗi cửa hàng đồ nội thất như IKEA, Maison du Monde mỗi năm trình làng thêm vài ngàn sản phẩm mới. Các sản phẩm chỉ có giá trị ngắn ngày và theo chủ đề, theo mùa như Giáng sinh, Phục sinh, Halloween, lễ tình nhân 14 tháng 2. Rác thải cũng theo đó mà tăng bùng phát, phần lớn lại không được tái sử dụng hay tái chế. Trên thực tế, không khó để thấy là nhiều chuỗi siêu thị trước đây chủ yếu bán thực phẩm, hàng gia dụng, nhiều hãng thời trang fast fashion như Zara, H&M, các trang bán hàng trực tuyến giá rẻ của Trung Quốc như Shein, Temu cũng tung hoành trong lĩnh vực đồ nội thất nhỏ và đồ trang trí. Để hiểu thêm về tình hình tại Pháp, RFI tiếng Việt ngày 17 tháng 5 phỏng vấn bà Manon Richard, phụ trách về truyền thông của Hiệp hội Zero Waste France, một trong ba hiệp hội ra báo cáo chung về Fast Deco. Xuất phát từ đâu mà Zero Waste France có ý tưởng tìm hiểu xu hướng fast deco, đồ trang trí nội thất nhanh, tại Pháp và những hệ lụy đối với môi trường sinh thái và xã hội?
Ý tưởng tìm hiểu về đồ nội thất, vật dụng trang trí nhanh, tức là fast deco, thực sự xuất phát từ kinh nghiệm của chúng tôi. Với tư cách là những công dân, chúng tôi thấy có rất nhiều đồ nội thất, vật dụng trang trí được bán trong các cửa hàng cũng như trên mạng Internet. Các bộ sưu tập mới được ra mắt rất nhanh để thay thế cho các bộ sưu tập cũ. Điều này rõ ràng đã khiến chúng tôi phải đặt ra nhiều câu hỏi. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng số lượng các vật dụng trang trí và đồ nội thất được bán trên thị trường ở Pháp đã gia tăng rất nhanh chóng. Chỉ trong vòng 5 năm, số lượng đồ nội thất và vật dụng trang trí được bán trên thị trường ở Pháp đã tăng lên gấp đôi. Đồng thời, trong vòng 6 năm, từ năm 2014 đến năm 2020, thì lượng rác thải từ đồ nội thất và vật dụng trang trí cũng đã nhiều gấp 2 lần. Như vậy, tức là có mối liên quan thực sự giữa lượng rác thải và số vật dụng trang trí hay đồ nội thất được bán ra.
Vậy nghiên cứu nói trên đã cho thấy những điều gì?
Chúng tôi nhận thấy là thị trường đồ nội thất ngày nay vận hành theo mô hình giống như thị trường hàng dệt may quần áo. Thực sự đang diễn ra xu hướng fast deco, vật dụng trang trí nội thất nhanh, tương tự như fast fashion, thời trang nhanh hay là thời trang ăn liền, với sự thay đổi rất nhanh chóng các bộ sưu tập với các phương thức tiếp thị tới tấp, đặc biệt là trên mạng với phương thức gamification, tức là phương pháp áp dụng các kỹ thuật và nguyên tắc trong trò chơi game, chẳng hạn như về cách chơi, tích điểm, bằng xếp hạng, kỷ lục, thăng cấp v.v. nhằm gợi hứng thú hay khuyến khích khách hàng tương tác và mua sắm. Như vậy là chúng ta thực sự bị cuốn vào trò chơi mua sắm. Ngoài ra họ còn có chiêu hạ thấp chất lượng sản phẩm, đơn giản là để bán những món đồ đó với giá thấp. Tất cả những phương thức này đều có liên quan chặt chẽ với sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội, đặc biệt là sự phát triển các video có nội dung kiểu mở hộp sản phẩm sau khi mua sắm, gọi là unboxing hauls. Được đăng tải trên mạng xã hội, thực sự nhằm mục đích để khách hàng khám phá tất cả những gì có thể mua được trên các trang bán hàng trực tuyến này, và như vậy là chúng ta bị thúc đẩy tiêu dùng.
Fast Deco chủ yếu liên quan đến thể loại đồ nội thất nào?
Số lượng đồ nội thất và vật dụng trang trí bán ra ở Pháp tăng gấp đôi, chủ yếu liên quan đến những món đồ nội thất nhỏ, đại loại như là bàn góc, bàn bên sofa, tiếng Pháp là table d'appoint. Không phải vật dụng trang trí nào cũng được tính gộp vào trong những số liệu nói trên. Hiện nay tại Pháp, vòng đời của một số thể loại đồ vật trang trí nội thất như rèm cửa hay gối tựa thì đã được thống kê, nhưng nhiều loại khác thì chưa, chẳng hạn như những món đồ nhỏ thường là làm từ chất liệu nhựa, đôi khi là gốm sứ như bình hoa, nến hay là hoa giả, vân vân. Số liệu hiện có chưa gồm tất cả những món đồ kiểu như thế này, do đó chúng ta có thể nói rằng hiện tượng Fast Deco trên thực tế thậm chí còn nghiêm trọng hơn những gì số liệu hiện giờ cho chúng ta biết.
Báo cáo cũng cho thấy là Fast Deco gây ra nhiều tác hại đối với môi trường, thậm chí là làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái.
Donc la Fast Deco c'est désastreux pour l'environnement.
Fast Deco là một thảm họa đối với môi trường, bởi vì theo ADEME, cơ quan môi trường và quản lý năng lượng của Pháp đã đo lường tác động của quá trình sản xuất đồ nội thất và các vật dụng trang trí, thì quả thực khoảng từ 50 đến 80% tác động của các đồ nội thất đối với môi trường là đến từ khâu sản xuất. Mọi người có thể nghĩ rằng là do vận chuyển và quá trình giao hàng, nhưng trên thực tế, đối với hàng nội thất thì sản xuất mới là giai đoạn gây tác hại lớn nhất. Dĩ nhiên, có rất nhiều sản phẩm từ gỗ, tức là không tốt cho môi trường, bởi vì điều đó có nghĩa là có những khu rừng không được quản lý bền vững. Chúng ta cũng ngày càng có nhiều đồ nhựa hơn, và tương tự, nhựa thì có tác động rất rất mạnh đến môi trường, ngay từ quá trình sản xuất, bởi vì nhựa được sản xuất từ dầu lửa. Chúng ta cũng có rất nhiều vật dụng trang trí và đồ nội thất được làm bằng các vật liệu phối hợp với nhau, tức là cần đến nhiều keo dán hơn. Những thứ này có thể có hại cho sức khỏe con người. Nhưng chất liệu có hại cho sức khỏe như vậy cũng có trong tất cả các vật dụng trang trí, như là nến thơm chẳng hạn. Ngoài ra còn có các chất gây rối loạn nội tiết, và những đồ này gây ô nhiễm không khí trong nhà. Như quý vị thấy, thì như vậy thực sự là có những tác động về mặt môi trường, những tác động đối với rừng, đối với khí hậu và đối với đa dạng sinh học. Bên cạnh những tác động đến sức khỏe con người là các tác động đến xã hội. Có những tổ chức phi chính phủ đã tố cáo các hoạt động trong lĩnh vực đồ trang trí nội thất, hàng dệt may trang trí, nhất là liên quan đến bông vải do người Duy Ngô Nhĩ sản xuất tại Trung Quốc trong điều kiện họ không đáng phải chịu đựng. Có một số tổ chức phi chính phủ khác đã cho thấy là việc sản xuất đồ nội thất được bán trên khắp châu Âu có liên quan đến lao động cưỡng bức, đến việc tra tấn các tù nhân chính trị ở Belarus. Những tác hại về mặt xã hội như vậy là có và chắc chắn là không được đánh giá đúng mức. Và như vậy là lĩnh vực Fast Deco thực sự có những tác động ở mọi cấp độ về cả môi trường và sức khỏe, vân vân.
Vậy rác thải từ các vật dụng trang trí và đồ nội thất được thu gom và xử lý như thế nào?
On voit que dans le même temps où le nombre de meubles commercialisés a été multiplié par deux.
Chúng tôi thấy rằng khi số lượng đồ nội thất được bán ra tăng gấp đôi thì lượng rác thải cũng nhiều gấp hai lần, đó là về số lượng. Và có rất, rất nhiều trong số các đồ bị vứt đi, có thể nói là phần lớn, không thể tái chế được. Hơn 1/3 số đó đơn giản là bị đốt bỏ, chỉ có một lượng rất nhỏ, khoảng 3% là được dùng như đồ cũ. Như vậy là việc chấm dứt vòng đời của các đồ nội thất và vật dụng trang trí là một vấn đề lớn. Đây vừa là sự lãng phí, lại vừa gây ô nhiễm nặng, bởi vì việc đốt rác gây phát thải khí nhà kính và các loại hình ô nhiễm khác có hại cho sức khỏe của con người.
Trong báo cáo của Zero Waste France, việc sản xuất đồ nội thất và các vật dụng trang trí đã được dịch chuyển, chủ yếu sang các nước Đông Nam Á. Chuyện này có liên quan đến Việt Nam hay không? Trong chuỗi cửa hàng nội thất IKEA chẳng hạn, khách hàng có thể thấy là có không ít sản phẩm được ghi nhãn là sản xuất tại Việt Nam.
Quả thực là chúng tôi ước tính rằng đa phần đồ nội thất bán ở Pháp là được sản xuất ở châu Á. Còn muốn nói cụ thể là từ những nước nào thì lại phức tạp hơn. Trên thực tế thì mọi chuyện không được minh bạch cho lắm về hoạt động sản xuất đồ nội thất. Nhưng rất có thể là có nhiều đồ nội thất được sản xuất tại Việt Nam vì vấn đề lao động, chi phí nhân công ở những nước như vậy sẽ rẻ hơn. Và với năng lực kỹ năng sản xuất sẵn có, hiện giờ thì chúng tôi không có nhiều dữ liệu với các nước sản xuất cụ thể.
Vậy Zero Waste France và các hiệp hội hợp tác trong báo cáo lần này đã có kiến nghị gì với chính phủ Pháp để chống Fast Deco và những hệ lụy của xu hướng này đối với môi trường?
Pour enrayer la Fast Deco, on demande au gouvernement de réduire les quantités.
Để ngăn chặn xu hướng Fast Deco, chúng tôi đã đề nghị chính phủ giảm số lượng đồ nội thất và vật dụng trang trí được bán trên thị trường Pháp nhằm tôn trọng các giới hạn mà thỏa thuận khí hậu Paris đã đề ra. Chúng tôi kiến nghị chính phủ tăng gấp đôi số tiền đầu tư để phát triển việc làm bền vững trong lĩnh vực đồ nội thất và trang trí. Chúng tôi cũng đề nghị là phải đưa quy định đến lĩnh vực đồ trang trí nội thất tuân theo nguyên tắc pollueur payeur, tức là ai gây ô nhiễm thì phải trả tiền. Nghĩa là chi phí phát sinh từ các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu và chống ô nhiễm phải do người gây ô nhiễm gánh chịu, phải mở rộng trách nhiệm cho các nhà sản xuất trong lĩnh vực nội thất. Và giống như đối với ngành fast fashion, chúng tôi yêu cầu là phải hạn chế, điều chỉnh và giám sát các hoạt động tiếp thị và quảng cáo kích thích tiêu dùng quá mức. Chúng tôi cũng yêu cầu là có những biện pháp như đã được áp dụng đối với các loại vật dụng khác như đồ điện tử hay hàng dệt may vân vân. Chúng tôi kiến nghị có biện pháp giảm chi phí sửa chữa đồ nội thất, hạ xuống dưới ngưỡng tâm lý 33% so với giá sản phẩm mới nhờ khoản hỗ trợ phù hợp. Và chúng tôi yêu cầu đưa ra các biện pháp xử lý hình phạt có tính răn đe mạnh mẽ hoặc là cấm hoàn toàn kể từ năm 2025 các sản phẩm không thể tái chế hoặc các sản phẩm được sản xuất từ nguồn tài nguyên mà không có sự quản lý bền vững, và đặc biệt là loại hoa giả bằng nhựa đang ngày càng nhân rộng ở các thành phố của chúng ta.